Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, An Hải ghi nhận về ý kiến của những chính trị gia Mỹ gốc Việt đối với cuộc bầu cử tổng thống tới đây. Ngọc Lễ ghi nhận về việc đàm phán hiệp định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc biến nguy thành an. Tiếp theo đó là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Giới chính trị gia gốc Việt ở Mỹ có quan điểm rõ rệt trong cương lĩnh của chính đảng mà họ theo đuổi. Và điều này cũng thể hiện rõ trong việc họ ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa hay Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ. Điểm chung nhất là cả hai đều mong muốn gây ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng di dân gốc Việt với hơn 2 triệu người trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đương kim dân biểu liên bang Hoa Kỳ Stephanie Murphy, đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Florida, là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ và đang tái tranh cử để đại diện địa hạt 7 trong ngày bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Bà phát biểu tại một phiên thảo luận của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hôm 17 tháng 8, lên tiếng chỉ trích chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump.
I'm working to end President Trump's harmful immigration policies, to improve our visa system and to protect our dreamers.
Tôi đang nỗ lực để chấm dứt các chính sách nhập cư có hại của Tổng thống Trump để cải thiện hệ thống thị thực và bảo vệ ước mơ của chúng ta. Khi ông Trump tấn công người nhập cư, ông cũng tấn công các gia đình dân nhập cư AAPI như của tôi. Tổng thống Trump có một chính sách tàn ác có chủ đích đối với người nhập cư, trục xuất hơn 16.000 người tị nạn chiến tranh Việt Nam để đóng cửa đối với những người chạy trốn khỏi chiến tranh và đàn áp, bà Murphy nói. Nữ dân biểu gốc Việt đắc cử hai nhiệm kỳ qua từ năm 2017, phát biểu trong buổi thảo luận của nhóm người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương, AAPI, ủng hộ đảng Dân Chủ và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ưu tiên các phúc lợi cho trẻ em cùng gia đình bằng cách thông qua một dự luật cải cách nhập cư nhân đạo và toàn diện để khắc phục tình trạng nhập cư bị hỏng của chúng ta. Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ là cựu Phó Thủ tướng Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris.
And that's why I am so proud to endorse Joe Biden and Kamala Harris, who make us proud as our first AAPI vice president.
Đó là lý do tại sao tôi rất tự hào ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống người gốc AAPI đầu tiên. Ông Tony Phạm, một người tị nạn gốc Việt, người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức giám đốc của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE thuộc Bộ An ninh Nội địa DHS, được biết là ông ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đương nhiên là cả chính sách di dân mà ông là người cầm trịch. Một viên chức DHS chia sẻ với đài CNN hôm 25 tháng 8 rằng ông Phạm rất ủng hộ và đồng tình với chính phủ hiện nay và cho biết rằng ông Phạm là một đồng minh của ông Chad Mizell, thẩm phán hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa. Các trang CBS News, The Hill, Washington Post cho biết ông Phạm trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của ICE giữa lúc cơ quan này giải quyết số di dân đang bị giam giữ ít hơn so với năm ngoái và đối diện với những chỉ trích ứng phó COVID-19 tại các trung tâm giam giữ di dân do ICE quản lý. 5 năm trước đây, ông Phạm thuộc đảng Cộng Hòa đã tranh cử chức trưởng công tố viên hạt Penrico bang Virginia. Cũng là một thành viên đảng Cộng Hòa tại bang Virginia, ông Matthew Trương, cựu ứng viên tranh cử chức dân biểu liên bang đại diện địa hạt 10, bày tỏ quan điểm của ông với VOA về các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Tôi nghĩ là nhất là năm này, nhất là bây giờ, nhất là President Trump và Tổng thống Donald Trump, tại vì ông là chống lại là CCP, như là Chinese Communist Party, nhất là dân Việt Nam tôi đây với Cộng Hòa, thì thường thường phần đông là tôi chống cộng. Chống cộng là không phải là chống là người tàu, nhưng mà chống cái cộng sản của tàu. Mà ông President Trump này là ông đầu tiên của tổng thống của Cộng Hòa khoảng 30 năm nay. Tại tôi cái involvement bạn 20 năm nên tôi biết là chống cộng là số 1 của dân Cộng Hòa, nhất là dân immigrant ở vùng này. Bây giờ là all goes back to fighting communism, cộng sản là một, hai nữa là peace và hòa bình. Nên tôi nghĩ là người dân vùng Hòa Hạch trốn á, mà tôi biết nhiều người á, tại vì tôi vâng từ tôi là có làm voter registration nên tôi biết là có cái poll của mấy cái người dân, nhất là Việt Nam ở vùng Eden Center, thì tôi nghĩ là mà họ nghĩ nói tới nghe lui nói là ông tổng thống này là có thể làm giúp đỡ dân của nước Mỹ đấy, nhưng mà không có cái gì mà đặc biệt như là economy hay là fighting the virus or law and order, none of that. He's, you know, fighting communism, he's, you know, keeping us safe, and he's a law and order guy, so you know what, when I go to poll, I'm going to vote for him.
Dù không được vào dòng chung cuộc sau kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở địa hạt 10 vào tháng 6, ông Trương vẫn theo đuổi lập trường của đảng mình và vận động cộng đồng gốc Việt ở Bắc Virginia đầu phiếu giúp ông Trump tái cử. Tương tự, bà Amy Van West, Đảng Cộng Hòa, cựu ứng cử viên gốc Việt tranh cử ghế dân biểu liên bang địa hạt 47 ở California vào đầu năm nay, nói trên diễn đàn Facebook.
From refugee to proud American citizen, a wife, a mother, and small business owner, I'm Amy Van West, and I support our president for 4 more years. I support Donald J. Trump because he has the gut and the backbone to stand up against the CCP, the Communist Chinese Party, dictatorship North Korea.
Là một người tị nạn và tự hào trở thành một công dân Hoa Kỳ, tôi ủng hộ Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ 4 năm nữa. Tôi ủng hộ Tổng thống Trump vì ông có lập trường chống CCP, chống chính quyền Bắc Hàn độc tài, và ông là người duy nhất có thể mang công việc làm ăn trở lại cho dân Mỹ, điều mà con cháu chúng ta rất cần trong 20 năm tới. Trao đổi trực tuyến qua Facebook với những người ủng hộ của mình, bà West khen ngợi bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Michael Pence. Bà nói, tôi thích bài diễn văn của Tổng thống Trump và của Phó Tổng thống Mike Pence. Cơ bản là ông nói rõ những gì đã xảy ra dưới thời Obama, Biden và những gì ông đã làm được trong 3 năm rưỡi qua. Từ California, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ tịch Ủy ban Cố vấn của Tổng thống Barack Obama về người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, nói với VOA.
À, thì dĩ nhiên là chúng ta biết là có một số người Mỹ gốc Việt họ rất là thích ông Trump, và họ thích ông Trump là vì phần nhiều là họ thấy ông chống Trung Hoa. Nhưng mà tôi thấy phần nhiều người Mỹ gốc Việt hiện tại bây giờ họ cũng lo về cuộc sống của họ ở đây, họ lo về cái vấn đề giáo dục của con cái họ như thế nào, cái vấn đề sức khỏe của họ, nhất là trong cái thời gian bị cái dịch COVID. Họ thấy là hình như là đảng Dân Chủ họ có một cái kế hoạch, một cái chính sách nó tốt hơn về mấy cái vấn đề này. Cho nên bắt đầu nghĩ về đảng Dân Chủ nhiều hơn. Đó là chúng tôi làm việc trong mấy cái cộng đồng đó, chúng tôi thấy rằng là nhiều là chúng ta, tất cả mọi người đều là chống cộng sản, hết cái vấn đề cộng sản và cái ảnh hưởng của cộng sản trong cuộc sống của chúng ta ở đây hàng ngày nó không có to tát gì cho lắm. Cho nên rằng là chúng ta nên suy nghĩ về những cái việc gì mà tốt cho cộng đồng của chúng ta, những cái gì tốt cho những người nghèo nàn, những người có nhiều cần thiết trong cộng đồng chúng ta khi chúng ta đi bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện là chủ tịch của AAPI Progressive Action, một tổ chức xúc tiến trao quyền cho người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương vì một nước Mỹ mạnh mẽ và đa dạng. Đồng thời là chủ tịch của Hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến PIVOT, một tổ chức hỗ trợ cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến ao ước xây dựng một nước Mỹ công bằng và đa dạng. Ông nêu quan điểm ủng hộ các chính sách và ứng viên của Đảng Dân Chủ.
Đó là chúng tôi làm việc trong mấy cái cộng đồng đó, chúng tôi thấy rằng là nhiều là chúng ta, tất cả mọi người đều là chống cộng sản, hết cái vấn đề cộng sản và cái ảnh hưởng của cộng sản trong cuộc sống của chúng ta ở đây hàng ngày nó không có to tát gì cho lắm. Cho nên rằng là chúng ta nên suy nghĩ về những cái việc gì mà tốt cho cộng đồng của chúng ta, những cái gì tốt cho những người nghèo nàn, những người có nhiều cần thiết trong cộng đồng chúng ta khi chúng ta đi bỏ phiếu.
Đương kim thượng nghị sĩ bang Massachusetts Dean Trần sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Cộng Hòa, và đương kim dân biểu bang Texas Hubert Vo cũng sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Dân Chủ ra tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Hôm 27 tháng 8, dân biểu gốc Việt Kathy Trần của bang Virginia thuộc đảng Dân Chủ chia sẻ trên Twitter rằng bà vừa được bầu vào chức đồng chủ tịch của Hội đồng Phụ nữ bang Virginia ủng hộ ông Biden. Bày tỏ ủng hộ liên danh Biden-Harris, bà Trần viết, hãy lấy lại Nhà Trắng vào tháng 11 này. Trong khi đó, trên trang mạng vận động tranh cử vào chức dân biểu liên bang California năm nay, cựu thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn, đảng Cộng Hòa, dường như bày tỏ rằng bà ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump. Bà viết rằng bà chưa bao giờ nói một điều gì chống lại ông Trump. Vào tháng 8 năm nay, một nhóm người Việt có tên Vietnamese Americans for Trump is President Again, TAPA, người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử, viết thư ngỏ kêu gọi cộng đồng ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Vào đầu tháng 9, một nhóm các chính trị gia gốc Việt có tên Vietnamese American for Biden, VAFB, người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden, kêu gọi cử tri bầu cho ông Biden. Theo trang Mobilize, buổi vận động trực tuyến của nhóm VAFB ủng hộ Biden-Harris dự kiến diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9, với sự có mặt của các chính trị gia gốc Việt đảng Dân Chủ, bao gồm dân biểu liên bang Stephanie Murphy, thượng nghị sĩ Washington Joe Nguyễn, dân biểu Massachusetts Trump Nguyễn, dân biểu Virginia Kathy Trần, dân biểu Washington Mỹ Linh Thái và nghị viên thành phố Garden Grove Deirdre Thu Hà Nguyễn. Trên đài VFTV hôm 29 tháng 8 và trước đó hôm 22 tháng 8, các chính trị gia gốc Việt thuộc đảng Cộng Hòa, bao gồm dân biểu California Tyler Diệp, thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ và cựu dân biểu California Trần Thái Văn đã phân tích những nét nổi bật hùng tráng của đại hội đảng Cộng Hòa, đồng thời bình luận về tính đa dạng nhưng không đồng nhất trong thông điệp gửi đến các cử tri từ đại hội đảng Dân Chủ.
Hiệp định biên giới Việt Nam-Trung Quốc hóa nguy thành an. Việt Nam đã đàm phán hết sức gay go với Trung Quốc để phân định biên giới trên bộ và đã có những nhượng bộ không đáng kể để đổi lấy lợi ích lâu dài là hòa bình an ninh để phát triển, một nhà quan sát từ Hoa Kỳ nhận định với VOA. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm Chủ nhật 23 tháng 8 đã hội kiến với người tương nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại cục mốc biên giới 1369 giữa cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với thị trấn Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để đánh dấu tròn 20 năm ngày hai nước ký kết hiệp định biên giới trên bộ. Đây là hiệp định gây tranh cãi khi những người đối lập trong nước chỉ trích chính quyền của Đảng Cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc vì đã nhượng bộ hàng trăm km vuông lãnh thổ và để mất ải Nam Quan và một phần thác Bản Dốc vào tay Trung Quốc. Trao đổi với VOA, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, người theo dõi chặt chẽ quá trình đàm phán biên giới giữa hai nước 20 năm trước đây, nhận định rằng hiệp định được ký kết là thắng lợi cho Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có đường biên giới khá dài. Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, cho nên hai nước phải giải quyết vấn đề biên giới, ông phân tích. Bằng không, hai nước cứ hụt hặc mãi mà không có ai bênh vực Việt Nam, ông nói thêm. Việt Nam sẽ mất bao nhiêu tiền của và xương máu để bảo vệ an ninh. Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ là vấn đề song phương, nên khó có thể lôi kéo các nước vốn không có lợi ích gì trong đó đứng về phía Việt Nam nếu Trung Quốc dùng sức mạnh quấy rối, vị giáo sư này giải thích. Giáo sư Long cho biết bản thân ông lúc đó cũng đã có ý kiến với chính quyền Việt Nam là phải giải quyết vấn đề biên giới trên bộ với Trung Quốc để tập trung sức lực đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông.
Thì đã có hiệp định này kia đàng hoàng rồi. Mà nếu mà Trung Quốc cứ tiếp tục quấy rối thì Việt Nam có thể dùng cái hiệp định đó mà đưa ra các cơ quan quốc tế.
Ông nói, nhờ vào hiệp định theo giáo sư Long, mà quan hệ hai nước đã vượt qua trở ngại để bước vào thời kỳ hòa bình, phát triển và mở rộng giao thương. Ngoài vấn đề an ninh, Việt Nam còn được lợi từ mậu dịch với Trung Quốc để phát triển kinh tế, giúp người dân ở hai bên biên giới có cơ hội làm ăn, ông phân tích. Về giao thương thì hai nước cùng có lợi, nhưng Trung Quốc là nước lớn nên họ có lợi hơn Việt Nam. Ông nói thêm và chỉ ra rằng Việt Nam có cán cân thương mại mất cân bằng với Trung Quốc là một hậu quả của hiệp định biên giới. Về những khó khăn trong quá trình đàm phán, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho biết, tôi đã gặp rất nhiều người trong các nhóm đàm phán với Trung Quốc, nên tôi biết rằng phía Việt Nam đã phải bảo vệ từng tấc đất chứ không hề nhượng bộ dễ dàng đâu. Ông chỉ ra một vấn đề lớn là sau cuộc chiến biên giới năm 1979, thì Trung Quốc đã đưa quân vào một số vùng của Việt Nam và cấm ở đó. Quá trình đàm phán là đẩy Trung Quốc trở lại làn ranh trước đây, ông nói. Theo lời ông, sau khi đàm phán, còn một vài điểm cao Trung Quốc chiếm hồi năm 1979 họ vẫn giữ, và ông cho rằng nhượng bộ đó của Việt Nam không phải là lớn. Nhượng bộ là cái giá phải trả để có hiệp định biên giới, ông nói. Nhượng bộ một tí để có lợi ích về lâu dài cho tương lai của Việt Nam là rất quan trọng. Khi được hỏi có phải chính quyền Việt Nam lúc đó đã phục tùng Trung Quốc trên vấn đề biên giới lãnh thổ hay không, ông Long nói.
Nếu mà Việt Nam mà sợ Trung Quốc mà chịu áp lực thì Việt Nam đã giải quyết vấn đề với Trung Quốc rất là sớm rồi, không để đến 10 năm. Cho nên là dần co trong một thời gian rất là lâu như vậy.
Ông đặt vấn đề là nếu trong quá trình đàm phán, Việt Nam có lập trường cứng rắn và kiên quyết không nhượng bộ, thì kết quả là cũng giống những năm từ 75 đến 79, Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng vũ lực đánh tan hoang các tỉnh biên giới phía Bắc và không biết bao nhiêu sinh mạng người Việt Nam đã chết. Tuy nhiên, ông cho rằng để có được hiệp định thì không chỉ Việt Nam nhượng bộ mà Trung Quốc cũng có một số chỗ phải nhượng bộ Việt Nam. Theo đánh giá của ông, nhờ có hiệp định phân giới trên bộ mà sau đó hai nước có đà tiếp tục phân định Vịnh Bắc Bộ, mà nếu không có thì không biết bao nhiêu thuyền bè hay hải quân của họ kéo sát vào vùng duyên hải của Việt Nam, càng gây khó nhọc cho Việt Nam. Giáo sư Long nhận định rằng giữ yên biên giới trên bộ sẽ giúp Việt Nam tập trung vào giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, vì đây là cửa ngõ Việt Nam tiến ra thế giới chứ không phải biên giới trên bộ. Nói chưa cùng, Việt Nam đã làm rất tốt trên vấn đề hiệp định biên giới trên bộ. Việt Nam đã né tránh được một đối thủ lớn chứ không thực sự là nhượng bộ, giáo sư Long khẳng định. Việt Nam Trung Quốc đã ký hiệp định biên giới trên bộ hồi tháng 12 năm 1999 và hiệp định có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2000. Hai nước đã có quá trình đàm phán kéo dài 9 năm trước đó. Tờ China Daily dẫn lời ông Vương Nghị nói với ông Phạm Bình Minh tại cuộc gặp ở biên giới rằng hai nước cần rút ra bài học từ quá trình phân giới trên bộ và ở Vịnh Bắc Bộ, và rằng quá trình đó cho thấy hai nước hoàn toàn có khả năng giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển thông qua đàm phán. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh được trích lời nói rằng Việt Nam cam kết giữ vững mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 102 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are have no clue and throw someone under the bus.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là have no clue và throw someone under the bus.
My Lan and Mike are strolling along the Potomac River in Washington, D.C. It's springtime. Flowers bloom all over town. White and pink cherries, daffodils, tulips, magnolia, dogwood. Oh, so beautiful. Mylan loves the dainty cherry blossoms. She holds out her hands to catch the petals blown about by the gentle wind.
Mylan và Mike đang đi tản bộ dọc theo sông Potomac. Trong thành phố hoa thịnh đốn, trời vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi, hoa đào nhật, trắng hồng, hoa thủy tiên, tulips, magnolia, dogwood. Ồ, thật là đẹp. Mai Lan rất thích hoa đào nhật. Cô đưa tay bắt những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ.
Mai Lan, isn't this lovely? Many times we have come here to enjoy this gorgeous scenery. Yet we are still captivated by it, aren't we?
Mike nói, Đẹp quá, Mai Lan. Mình đã tới đây hưởng thắng cảnh đẹp này nhiều lần rồi mà mình vẫn say mê, phải không? Yes, so true. Last year, the years before, we loved it. We do now, for sure. I want to hang around here all day. Đúng thế. Năm ngoái, mấy năm trước, mình thích quá. Năm nay cũng vậy. Tôi muốn tha thần chơi ở đây cả ngày.
Well, we love it here, but we can't stay too long.
Mike nói, à, mình thích lắm, nhưng không ở lâu được. Why, Mike? We should stay here a couple more hours. I have a picnic basket with me. We can have lunch under a cherry tree. Sao vậy, Mike? Mình ở đây vài giờ nữa nhé. Tôi có mang một giỏ thức ăn. Mình sẽ ăn trưa dưới cây hoa đào.
Sounds great. However, we must leave right after lunch, okay? I have to read some material for tomorrow's work.
Mike nói, nghe thật tuyệt, nhưng mình phải về ngay sau bữa trưa. Tôi phải đọc một số tài liệu cho việc làm ngày mai. Oh, really? I thought you were having a light load of work at the office. Remember, last week even took a day off to relax. Oh, vậy sao? Tôi cứ tưởng công việc ở sở của anh hồi này rất nhẹ. Anh nhớ không? Tuần trước, anh còn lấy một ngày nghỉ cho thoải mái.
Yes, I did. But John just left, so I'll have to take over part of his job.
Mike nói, có, tôi có lấy ngày nghỉ thật. Nhưng John vừa nghỉ việc, nên tôi phải làm một phần việc của anh ta. John Barton? What happened? He was praised as a hard worker, a valuable member of the team, wasn't he? John Barton? Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta được khen là làm việc chăm chỉ, một nhân viên có giá trị trong đoàn thể cơ mà.
That's it. Yet he was upset and resigned last Friday.
Mike nói, đúng thế đó. Vậy mà anh ta bực mình và từ chức thứ sáu vừa qua. That's too bad. The company should, by all means, keep good workers. Do you know what caused him to resign? Đáng tiếc quá. Công ty phải cố giữ nhân viên giỏi. Anh có biết lý do gì John từ chức không?
I have no clue.
Mike nói, tôi have no clue. What? What do you mean? Anh ý nói gì?
I have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, means I'm unable to understand. I have no idea why John resigned.
Mike nói, tôi have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, nghĩa là tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao John từ chức. A clue is a piece of information, right? You have no clue why John left his job. Means you don't have any information. You don't know why he resigned. Tiếng clue có nghĩa là tin tức, phải không? Anh have no clue tại sao John bỏ việc. Có nghĩa là anh không biết gì về lý do John từ chức.
Right. So I've been given a part of his work as a result. I have to prepare myself for this assignment.
Mike nói, đúng thế. Vậy là tôi phải gánh một số việc của anh. Vì thế, tôi phải sửa soạn để làm việc này. All right, Mike. We'll leave soon. Then you must make up by taking me out for dinner next weekend. Deal? Được, Mike. Mình sẽ đi về sớm, nhưng anh phải bù lại bằng cách mời tôi đi ăn tối cuối tuần tới đấy nhé.
How about two dinners? You know I always want to make you happy. You can't deny that, can't you?
Mike nói, hai bữa cơm tối luôn, được không? Cô biết là tôi luôn luôn muốn làm cô hài lòng. Cô không chối điều này, đúng không? Hee hee, I don't deny that, Mike. That's why I can't let you get away. Hee hee, tôi không chối điều đó. Vì thế, tôi không thể để anh thoát đi đâu được đấy.
Thank you, thank you. I don't want to get away from you anyway.
Mike nói, cảm ơn cô. Tôi cũng đâu có muốn phải xa cô. Great. Oh, what does Larry, John's partner in the office, say about John leaving the company? Isn't he disappointed? Nhất rồi. Oh, thế Larry, bạn cùng làm việc với John, nói gì về việc John ra đi? Anh ta có thất vọng lắm không?
Larry? Larry being disappointed? He didn't show any sign of that. On the contrary, I heard he's the one who threw John under the bus.
Mike nói, Larry? Larry thất vọng. Anh ta không tỏ dấu thất vọng chút nào. Ngược lại, tôi nghe rằng chính Larry là người throw John under the bus. So John was unhappy and resigned from his job. And you heard that Larry threw him under the bus. I hope you don't mean throw him under the bus literally. Vậy John buồn và từ chức. Anh nghe là Larry ném John dưới xe buýt. Tôi hy vọng anh không cố ý nói thực sự như vậy.
Oh my God, no, no. To throw throw someone, someone, under, under, the bus, bus, means to do something harmful to someone else, to betray a friend for one's advantage.
Mike nói, trời ơi, không, không. To throw, throw, someone, under, under, the bus, bus, có nghĩa là làm hại một người, phản một người bạn để lấy lợi cho mình. What? So Larry threw John under the bus? What did he do specifically? Sao? Vậy là Larry threw John under the bus. Thực ra, anh ta đã làm gì để hại John?
The two of them worked together on a special project. It was progressing too slowly. I'm afraid Larry badmouthed John to the director, and the director blamed him.
Mike nói, hai người cùng làm một chương trình, công việc hơi chậm. Tôi e rằng Larry nói xấu John với giám đốc, và anh giám đốc khiển trách John. How sad. Now John has to look for another job. I want to wish him luck. Hopefully he'll find one where he's appreciated. Buồn quá. Vậy là bây giờ John phải đi tìm việc mới. Tôi chúc anh ta may mắn. Hy vọng anh kiếm được một việc ở nơi người ta biết quý trọng anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have no clue, nghĩa là không biết gì. Và throw someone under the bus, nghĩa là làm hại, phản bạn để lấy lợi cho mình. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.